Hôm qua, chúng tôi trên Santa Ana vào buổi chiều tối, có một gia đình xin gặp, thì cha mẹ và hai đứa con. Trưa hai đứa con thì một đứa 17, một đứa 19, thì hai em đều là trai. Thực sự khi gặp chúng tôi thì chúng tôi hơi lo, xin gặp đó, thì chúng tôi hơi lo không biết chuyện gì đây. Chưa nào ngờ thì gặp thì hóa ra đó một cái tin vui. Chưa ông bà sống với nhau thì 20 mấy năm rồi, có được 2 cháu, rất là dễ thương. Nhưng mà ông bà nói rằng thầy có biết được rằng Phật Pháp linh thiêng không? Thì chúng tôi nói biết chứ. Bởi vì biết như vậy mới có niềm tin trong Phật Pháp, mới tu tập được. Ông bà nói rằng mấy thầy không biết, chứ gia đình chúng con gần 2 năm nay không có được vui. Mấy đứa nhỏ nó làm theo ý của tụi nó, mà vợ chồng sống cũng lâu rồi, nhiều khi rồi nó quen đi, lúc đầu á thì còn trân trọng, nhưng mà sống lâu với nhau rồi thì tự nhiên có khi không có buồn hỏi nhau một cái lời nào nữa. Sáng thì chồng thức dậy uống cà phê, ngồi trên bàn đó chứ, ngồi chung một bàn đó, vợ lo làm đồ ăn sáng cho con cho chồng, nhưng mà có khi không có nói một cái lời nào mà dễ thương với nhau hết trơn á. À, rồi nhờ nghe pháp, nhờ tu tập, thấy rằng có những khi buổi sáng như vậy đó, thì chúng con trước khi mà ăn sáng, trước khi đọc báo á, thì nhìn nhau, chào bà, chào mẹ, chào con. Thưa thì nói rằng sau một thời gian con tập thì con thấy mấy đứa con nó dễ thương hơn nhiều. Nó bắt đầu nó nhìn cha, nhìn mẹ không bằng con mắt của sự trốn chạy, mà nhìn cha mình mẹ bằng con mắt của một cái người con. Thì chúng tôi cũng thấy mừng. Và khi quý vị thấy Phật Pháp mình không có tập thì thôi, mà tập thì thấy thực sự nó nhiệm màu. Mà chúng tôi hiểu được quý vị, có nhiều khi ở chung với nhau hai mấy năm rồi, quý vị thấy á, rồi con thì có chuyện của con, vợ có chuyện của vợ, chồng có việc của chồng. Có những cái mà người ta gọi là attention, có những sự chú ý rất là nhỏ nhặt. Mình tưởng nó nhỏ nhặt, nhưng mà nó là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt với mấy cháu chỉ cần buổi sáng thôi, thì cha ở một phòng, con ở một phòng chứ gì. Sáng nhân gặp ở bàn ăn, thì người cha sẽ nhìn con, mình hỏi con, hôm qua con ngủ được không? Dường như con hơi thức khuya thì phải. Thứ những cái lời rất là nhỏ như vậy thôi. Thì mình, nó nhỏ thì mình bồng, mình ẩm. Lớn lên rồi thì không làm được như vậy. Và bắt đầu nó nhìn một cái thế giới khác. Nhưng mà nếu nó biết được rằng người cha, người mẹ có những cái lời tuy là ngắn gọn, nhưng mà có cái sự chú tâm tới cái hạnh phúc của nó, tới cái sự an lành của nó. Thưa thì điều đó là cái điều mà nó xây dựng được cái tình thương, cái sự chặt chẽ trong cuộc sống gia đình. Và chúng tôi xin kể lại, chúng tôi mừng khi mà mấy cháu nói không rành chữ Việt. Nhưng mà khi nó nói rằng, tôi hỏi rằng sao con? Khi mà buổi sáng như vậy đó, ba con nhìn con ha, nhìn thẳng vào mặt, rồi hỏi rằng dường như hôm con thức khuya phải không? Thì con thấy thế nào? Thưa thì cái em nhỏ, em trai nhỏ đó, nó nói rằng nó feel good, nó thấy vui, là bởi vì ba má nó để ý tới nó, chú ý tới nó. Thưa chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện lặt vặt như vậy, nói là lặt vặt nhưng mà cực kỳ quan trọng quý vị. Khi còn nhỏ thì chúng mình để ý quá nhiều, ha, bồng, ẩm, cưng, luôn. Nhưng mà lớn lên rồi mình bắt mình quên đi. Nhưng mà cái quên đó có nhiều khi nó là cái điều kiện khiến cho cái tình cha con, tình mẹ con xa lìa nhau. Xin quý vị tập buổi sáng cũng như mình tập vậy thôi, ngồi yên một chút rồi nhìn con. Mỗi lần thì mình nhìn vào cái thức ăn, thì giờ mà nó ngồi bên trái bên phải thì nhìn vào nó, này con ngủ có ngon không? Thứ hỏi như vậy thì tôi nghĩ rằng cái cuộc sống của mình sẽ tương đối là tốt đẹp hơn nhiều. Tuần trước chúng mình đang học về cái phương pháp gọi là trí huệ quán. Ở trong kinh Bảo Tích Phẩm Phú Lâu Na, Đức Phật dặn rất là kỹ. Dặn ngài Phú Lâu Na là trong cái đời mạt pháp, những cái người tu tập phải thực hành cái hạnh gọi là trí tuệ quán, nhìn cuộc đời, nhìn tất cả mọi hiện tượng sinh vật lý, nhìn những người thương của mình, những người ghét của mình bằng con mắt trí tuệ. Chúng tôi có nói rằng muốn nhìn bằng con mắt trí tuệ thì làm sao mà nhìn? Thì tôi nhớ rằng mình có nói, nhìn bằng con mắt trí tuệ là nhìn một cái hiện tượng tâm sinh vật lý, nhìn một người nào đó, nhìn một cái hoàn cảnh nào đó trong ba cái tương duyên với nhau. Thứ nhất là trong cái chiều hướng chung, đặt cái sự kiện đó, đặt con người đó vào trong một cái bối cảnh chung. Thưa, có khi mình ngắt cái bối cảnh lìa ra thì chúng ta không thấy hết trọn vẹn. Chúng tôi nhớ có nêu cái thí dụ, mình thấy con voi đó, thưa mình có cái hạn chế của cuộc đời, có khi mình chỉ thấy một phần con voi thôi, người khác thấy được một phần. Và như vậy chúng ta phải nhìn cái sự việc đó trong cái chiều hướng chung, thì cái đó là một phần của cái nhìn gọi là trí tuệ. Cái thứ hai là chúng ta nhìn bằng con mắt trí tuệ, là khi chúng ta đặt cái sự kiện đó không theo cái chiều hướng là không gian, hồi nãy là không gian, cái là chung, bây giờ mình đặt nó vào cái khuynh hướng thời gian, tức là chiều hướng nhân quả trước, bây giờ và sau. Thế cái chuyện cái người tu tập đó, chúng ta tu tập phần lớn là chúng ta hay thấy cái quả, nhưng mà chúng ta lại không để ý tới cái nhân. Chúng ta thường nói là khi không à, không biết tại sao mà tôi ở với ổng như là cái bát nước đầy, khi không mà ổng trở chứng. Thế chúng ta thường nói là khi không, không biết tại sao mà khi không ổng đổi, chứ không có cái gì khi không hết á. Trong đạo Phật nói rằng là sở dĩ mình không biết cái nhân, chúng ta chỉ thấy cái quả, chúng ta cho rằng tự nhiên mà nó tới. Nhìn tự nhiên là cái nhìn của ngoại đạo. Trong Phật Pháp, khi mà thấy quả, thì chúng ta phải tìm nhân thì có như thế nào. Cái nhìn đó là cái nhìn tương quan của nhân quả. Cái hiện tượng xảy ra bây giờ là quả của một cái nhân. Nhưng mà cái hiện tượng xảy ra bây giờ nó là một nhân cho cái quả của ngày mai. Cái chuyên duyên nhân quả nó truyền với nhau và nó tiếp nối. Thưa, cái nhìn thứ ba trong cái chiều hướng trí tuệ là cái nhìn đồng lập một sự kiện nó xảy ra, nó tương ứng với một sự kiện khác, chứ nó không một mình nó mà nó xảy ra. Cái này có ảnh hưởng tới cái kia có ảnh hưởng tới cái này. Như là ở trong kinh nói rằng cái này có là vì cái kia có, cái kia nó mất đi cho nên cái này mới mất đi. Bây giờ mình trở lại từng cái nhìn một. Thưa, cái nhìn mà trong chiều hướng chung, tức là một pháp, một cái hiện tượng nào đó nó xảy ra đó, khi chúng ta nhìn nó, chúng ta đừng có biệt lập hiện tượng đó với những cái mà mình không, mình cho rằng không phải hiện tượng đó. Tôi lấy ví dụ, bây giờ mình nhìn một cái người đang giận đi, thì chúng ta chỉ thấy cái người đó giận, cái người đó nói những cái lời giận dữ, biểu lộ những hành động giận dữ. Chúng ta chỉ thấy những cái gì nó có liên quan tới chữ giận thôi. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng cái hành động giận đó, ngôn ngữ giận đó, thái độ giận đó, nó có liên quan tới những cái không gọi là giận. Tôi lấy một ví dụ. Bây giờ người đó giận cái gì? Tháo này người đó giận. Vậy thì chúng ta thử nghĩ coi người đó giận, mình bắt cái giận nó riêng. Nhưng mà nếu người đó không có học cái phương pháp giận, cái cách thức giận, vô tình hay hữu ý trước đây, thì họ sẽ không phản ứng như vậy. Quý vị có hiểu được không nè? Có thể là hồi nhỏ, trường hợp mà xã hội dạy mà, trong trường hợp đó mình phải giận, trong trường hợp đó mình phải hành xử cách nào đó. Như vậy thì cái hiện tượng mà học tập xã hội đó, nó không có mặt ở trong cái giận, nhưng mà nó hiện bên sau lưng cái giận, nó làm cho người ta có một cái điều kiện nào đó. Tôi lấy một cái ví dụ khác thì dễ hiểu hơn. Những cái điều kiện mà chúng ta phản ứng về mặt tâm lý và sinh lý á, thường thường là do mình học không à? Do mình học trong quá khứ. Mình có khi mình không thấy, nhưng mà nó hiển lộ ở trong cái chiều sâu tâm thức của mình. Tôi lấy ví dụ, chúng ta thấy tại sao một cái hành động, một cái chuyện gì xảy ra chứ gì, hai người cùng nhìn cái hiện tượng đó, nhưng mà hai người có phản ứng khác nhau. Quý vị có thấy cái trường hợp này xảy ra không? Cùng một cái hiện tượng, nhưng mà khi hai người nhìn thì hai người phản ứng khác nhau. Và giả sử như có giống nhau chăng đi thì cái cường độ của cái phản ứng cũng khác nhau. Như vậy thì cái kết quả là như thế nào? Chưa, chúng mình đã học được nhiều cái lắm trong quá khứ bằng cái kinh nghiệm. Trong chữ chuyên môn của Đạo Phật là tập khí. Mình chứa chắc những kinh nghiệm đó trong cái tàng thức của mình. Và khi mà sự kiện xảy ra đó, thì cái người ta gọi là chủng tử sinh nó hiện hành, những cái tàn thức, những cái dấu hột giống nó nảy mầm ra liền, và nó phản ứng với cái hành động, cái hiện tượng nào đó đang trước mắt của mình. Như vậy thì khi chúng ta nhìn, xin quý vị tập nhìn cái chung. Tôi lấy ví dụ, nếu cháu của mình, con của mình làm hết sức, mình dạy hết sức, nhưng mà nó vẫn hoang, nó vẫn không chịu học bài, nó vẫn ham đi chơi với bạn bè của nó. Một cái hiện tượng như vậy. Bây giờ mình nhìn cái hiện tượng đó, nếu mình nhìn nó biệt lập, cháu mình ham đi chơi, cháu mình không chịu học bài, cháu mình không có chịu nghe lời mình dạy. Nếu chúng ta chỉ biệt lập cái hiện tượng đó đó, thì chúng mình sẽ khổ đau. Và mình sẽ tạo thêm khổ đau cho người con hay người cháu. Tại sao mình khổ đau? Bởi vì mình nói mình đã làm hết sức rồi. Phải không nè? Mình dạy nó là mình nói nó là mình rầy nó là mình mắng nó là mình nhốt nó trong nhà nè. Mình làm hết cách rồi. Mà nó vẫn như vậy. Thưa thì như vậy chúng mình sẽ tự trách mình. Mình thiếu phước. Mình bất lực. Mình sao 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 đó. Rồi có khi chúng ta không trách mình một lúc nào đó là chúng ta trách những người thân nữa. Tại ông á, tôi đâu có muốn qua Mỹ. Ông bắt tôi qua, bây giờ nói vậy đó. Rồi ông nữa tại bà đó, bà hối tôi qua, lại chúng ta cứ đổ. Mình đã nhận cái sự khổ đau cho mình lại còn đổ thừa cái sự khổ đau cho người khác. Thưa, cái đó là cái nhìn của thế tục. Chắc là cái nhìn của mình cho tới bây giờ. Mình đổ thừa cho mình, đổ thừa cho những người thân, đổ thừa cho con mình. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn một cách chung, đặt cái hiện tượng không ham học bài, đặt cái hiện tượng ham chơi, đặt hiện tượng không chịu nghe lời của mình trong một cái hệ thống chung á, thì chúng ta thấy rằng những cái nỗ lực của cá nhân mình nó chỉ là một phần của nhiều cái sự kiện. Trường học của nó nè cũng tác động nè, bạn bè của nó cũng tác động nè, xã hội cũng tác động nè, những cái chương trình TV nó coi cũng tác động nè, sách vở nó đọc cũng tác động nè. Thì chúng ta thấy đặt trong cái điều kiện chung như vậy đó, thì chúng mình sẽ thấy được rằng có nhiều cái điều kiện để mà đưa tới cái hiện tượng là nó không thích học, là nó ham chơi. Thế như vậy á, để chi? Thưa, để mình biết mình đối trị cách nào. Chứ nếu không là chúng mình chỉ đổ thừa cho mình thôi. Tôi thấy có khi á, mình thấy những cái hiện tượng gần, tại nó chơi với bà bạn xấu. Có thể chúng mình không đổ thừa mình, tại là bạn bè nó xấu. Thưa, bạn bè nó xấu là bắt đầu một cái bước tiến rồi. Nhưng bên thấy bên cạnh bạn bè của nó, còn trường của nó, những người thân, và nó thật, có khi đau khổ mà nói, do mình dạy là khác. Thế chúng ta không dạy con mình hư, chúng ta không dạy cháu mình hư, nhưng mà có khi chúng ta vô tình. Bởi vì sao? Bởi vì có khi mình sống một cái cách thức nào đó chứ gì? Mình nói một việc, nhưng mình làm một việc. Quý vị có thể tưởng tượng được chỗ này không? Mình nói một việc, mà mình làm một việc. Cho nên cái chỗ này mình nên cẩn thận đặt sự kiện xảy ra trong cái môi trường chung của nó. Một cái việc thứ hai là khi mình nhìn một cái hiện tượng, một cái sự vật trong cái chiều hướng nhân quả. Chúng ta thường thường giỏi về nhân quả lắm. Và chúng ta hay đổ thừa. Tại cái số tôi nói vậy. Tại cái nghiệp của tôi nói vậy. Có khi nào chúng ta đổ thừa nghiệp của mình không? Nghiệp. Thưa, cái nghiệp của mình đó quý vị, trong đạo Phật gọi là mình có cái nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp của mình nó không phải là cái nghiệp cố định. Có những cái cố định. Tôi lấy ví dụ, mình sanh ra đó, mình có muốn làm đàn ông hay đàn bà không? Không ai hỏi mình ra đó. Có phải không nè, sanh ra thì đàn ông, đàn bà thì chịu. Thứ đó gọi là tiền nghiệp. Nghiệp tiền kiếp. Phải không? Sanh ra đó, có ai muốn thước sáu không? Không. Nếu mà cho mình sự chọn lựa, chắc mình muốn thước bảy. Nhưng mà không ai hỏi đó, vậy thì cái đó là tiền nghiệp. Vậy thì tiền nghiệp nó khởi ra đó, thì khi mà thọ sanh đó, thì cái nghiệp thức sanh vào cái thai, mình chịu. Nhưng mà còn những thứ khác đó, phần lớn là mình có thể chuyển hóa được. Cho nên cái việc tu tập là nhằm chuyển nghiệp của mình. Sanh làm con người, chịu. Nhưng mà giận, hờn, thương, ghét, oán, cái đó mình có thể chuyển được. Như vậy thì khi mà đặt được cái chiều hướng nhân quả đó, chúng ta thấy một cái quả mình đang hưởng. Ta thấy một cái quả hưởng. Như vậy thì cái người biết tu tập không có cầu cái quả nó mất. Bởi vì quả mất đi là không có hợp lý. Tôi thấy có nhiều người buồn cười lắm. Nhân thì không chịu gieo, duyên thuận tiện không tạo ra, mà khi quả tới thì sao? Tôi nói thật, có chuyện này tôi cũng buồn cười kể vị nghe. Có một cụ đó, tôi ít cái chịu tụng kinh, cầu siêu lắm, mà tôi cũng tụng kinh. Có một cụ đó ở người Hoa Kiều, tới nói với tôi là nhờ thầy tụng thời kinh, tới cầu siêu cho chồng, mà chồng mất 3-4 năm rồi, 3 năm rồi. Rồi tới thầy cầu siêu cho ông, tôi nói à thôi được, thì thôi, phát lòng tin thì tôi cũng tới tôi cầu. Thì khi mà tới cầu thì bà cụ nói rằng, thầy ráng làm sao mà cầu cho ông sanh thượng phẩm thượng sanh. Thưa tôi thấy tội nghiệp, tôi nói thẳng với cụ, tôi nói tôi không biết là sanh thượng phẩm tôi sanh được không nữa. Ở cái đó phải thành thật mà nói như vậy. Thì bà cụ dịch, bà cụ dòng, tôi nói thiệt. Vậy thì lấy cái tâm thành mà cầu nguyện á, phải không nè, thưa hồi hướng công đức cho người đó. Chứ còn giờ muốn là phải lên thượng phẩm thượng sanh, miễn là lên đến đó rồi mình tu cũng được, đâu cần thượng phẩm. Chứ tôi thấy tôi nói chuyện đó cho thấy quý vị thấy thương cho người Phật tử của mình. Khi họ thấy cái quả, họ muốn có cái quả tốt. Sau đó tôi nói rằng sanh hay không sanh là do cô nhiều hơn. Bởi vì 3 năm tôi mới tới già như vậy. Cô ở chung với ông hàng ngày. Phải không nè? Vậy thì nếu cô niệm Phật hàng ngày, tinh tấn niệm Phật hồi hướng cho ông này ông. Ông chết mấy năm rồi. Nhưng mà giả sử ông còn thì niệm Phật với tôi. Như vậy đó, gieo cái nhân như vậy thì ông mới sanh được thượng phẩm. Chứ còn mà 1 năm tới 3 năm mà nó tụng thời kinh mà sanh thượng phẩm làm sao được? Chúng tôi nói như vậy để thấy thương Phật tử và thấy thương cho mình á, là bởi vì có khi chúng ta thấy cái quả, chúng ta muốn có cái quả lành. Thế nhưng mình không có gieo cái nhân lành á, thì quả lành khó lắm quý vị. Tôi thấy lúc sau này có những cái hiện tượng mà thương. Có những hiện tượng mà khi sanh đi rồi gia đình bắt đầu đổ vỡ. Đổ vỡ. Con cháu bắt đầu khó khăn, ngỗ nghịch. Thương nó phá phách. Thưa khi đó, chúng mình đã bắt đầu thấy được cái đau khổ của cái quả rồi. Thì chúng ta vội vàng dắt con tới chùa, chúng ta vội vàng dắt nhau tới chùa. Và khi mà dắt nhau tới chùa, chúng ta nghĩ rằng một lần tới chùa, hai lần tới chùa, cái khổ đau của mình nó sẽ vắng mặt. Thưa không đâu quý vị, không, khó lắm. Hôm qua có một vị, chúng tôi lên Santa Ana có hẹn một cặp em trai, em 23 tuổi. Em tự tử mấy lần mà không chết. Mẹ em nói là không biết tại sao mà. Mẹ em nói là tại ba em chết nhầm cái giờ trùng. Cái ngày xấu á, thằng nó theo báo em. Chứ chừng hỏi ra đó, thì thấy thương cho bà mẹ, lẫn thương cho đứa con trai. Là lỗi lầm nhiều khi do bà mẹ. Bà mẹ vô tình đó quý vị, thương con thôi. Thương. Nhưng mà đứa con trai nó lớn lên trong xã hội Mỹ. Người mẹ bằng cái tinh thần Việt Nam nuôi con. Thưa sẵn lòng nhịn ăn, nhịn mặc, đi may, lén để mà kiếm tiền cho con đi học. Thưa cái điều rất là tốt. Nhưng mà đứa bé nó lớn lên á, thì sao? Một mặt người mẹ lo, nhưng mà mặt khác người mẹ dạy con trách nhiệm đối với mẹ. Thưa cái chuyện đó hiểu thôi quý vị ha. Mình lo cho con, thì mong cầu con nó lo lại cho mình. Nhưng mà mong cầu một lúc nào đó thì sao? Thưa thì đứa bé nó lớn lên á, nó cảm thấy là nó không có cuộc đời riêng tư của nó. Mẹ thương con tới nỗi mà 21 tuổi rồi. Hôm nay nó 23. Thơ của con tới thì mẹ coi trước. Mẹ coi trước không nói làm gì. Bởi vì nó 21 tuổi mà tiếng Anh. Mẹ không biết tiếng Anh. Đem mượn người ta coi thử coi thơ đó nói là cái gì. Thưa tội nghiệp chưa bé. Nó lớn lên lúc xã hội Mỹ quý vị. Nó nghĩ rằng nó có cái sự riêng tư. Nó cần có một sự riêng tư, nó cần có một cái gì riêng cho nó. Bây giờ sống như vậy thì nó không còn có sự riêng tư nào nữa hết. Nó không có sự chọn lựa. Nó đi, bỏ nhà ra đi, thì tội nghiệp mẹ. Một đời lo cho mình, hy sinh cho mình. Nhưng mà ở lại thì tự giết, nó tự giết cái bản thân của nó. Là bởi vì nó không có tự do. Chưa nghe rồi mới thấy được cái sự khổ đau. Hỏi bà mẹ nó đâu có biết, thầy thương nó mà. Giữ cho nó đừng có hư. Thưa mẹ không có lỗi quý vị. Do cái thương thôi. Nhưng mà cái thương không đúng cách. Và đứa bé này tội nghiệp. Nó cũng thương mẹ nó. Vì thương mẹ nó không có dám nói. Thưa mẹ, mẹ làm như vậy con thấy khó chịu. Nó không dám nói. Nó bực bội khi mà thơ của nó tới thì mẹ nó coi trước. Nó bực bội khi mà người ta nói với nó rằng thơ của nó được đưa cho người khác coi thử coi nó biết cái gì. Nhưng mà vì chữ hiếu nó không dám nói. Và nó, tất cả những cái sự khổ đau đó, nó mang vào nó. Và một lúc nào nó nghĩ rằng tự tử là cách nhanh nhất. Bà hỏi tôi, thầy gặp nó chừng mấy lần thì nó hết thầy. Tôi nói khó lắm. Thế cái việc là mà nó, cái nhân mình gieo đó quý vị, những cái hiện tượng tâm lý mình gieo đó, có thể nó biết từ hồi 12, 13 tuổi nó bắt đầu nó ý thức về cuộc đời của nó rồi. Bây giờ 23 tuổi 10 năm. Từ khi mà nó cố gắng tu tập, hai mẹ con cố gắng tu tập, thì từ từ những cái gọi là cái nội kết, những cái mấu chuyển, cái cột, cái gút thắt trong tâm hồn á, dần dần mới mở. Chứ nếu mà một lần, hai lần mà cầu chưa xong á, thì khó lắm. Thì chúng tôi nói cái chuyện đó ra như vậy, thì để cho mình thấy được rằng, một cái hiện tượng xảy ra đó có khi do cái nhân nhiều năm về trước. Nhiều năm nó là cái quả của bây giờ. Bây giờ mình phải ngừng lại. Tôi nói rằng cái cách tốt nhất là phải dừng lại. Phải nói rõ cho con mình biết là mẹ sẽ không làm như vậy nữa. Bởi vì khi mà cái nhân nó tiếp tục, mình phải dừng lại cái quả. Và khi mà dừng lại rồi đó, thì cái nhân cũ mình bắt đầu mình trở lại để mình tháo gỡ những cái nhân quá khứ của mình. Như vậy thì khi mình nhìn một cái hiện tượng, chúng ta nhìn bằng cái chiều hướng nhân quả. Xin quý vị, trong cái việc tu tập của mình có thể mình biết được khá nhiều về những cái duyên, những cái nhân trong quá khứ của mình. Nếu mình tu tập. Cái chuyện này đó, nói lý thú lắm. Ngày xưa chúng tôi không có tin, nói thật, theo đạo Phật, nhưng mà nói Đức Phật thấy được cái kiếp, tiền kiếp của mình á. Chúng tôi không tin quý vị. Không tin. Bây giờ thì tin. Cái lý do là vậy. Có những khi mình bận rộn, trong cái tâm hồn mình bận rộn á. Tôi nhớ có một lần bà mẹ tôi cũng buồn cười. Bà cầm cái hàm răng của bà đó, mà bà kiếm cả nhà, đi tới trước tới sau bà la lối cả nhà, rút cùng bà đổ thừa con chó. Hóa ra cái hàm răng cầm ở trong tay. Tôi thấy thương quý vị. Thương là tại sao vậy? Bởi vì tâm mình không có mặt ở một chỗ, thì cái chuyện trước mắt mình vẫn không thấy. Ở trong đạo Nho có là tâm bất tại yên, thực bất tri kỳ vị. Nếu mà tâm mình không có ở một chỗ, ăn mình không biết ăn cái gì nữa. Ngược lại, khi tâm mình yên, tịnh thì sao? Các cụ chắc biết. Bình thường á, mình quýnh lên thì chuyện trước mắt mình cũng quên á. Nhưng mà khi mình rỗi rảnh á, thì mình nằm á, thì mình nhớ chuyện gì? Nhớ chuyện năm xưa. Phải không nè? 10 năm trước, 20 năm trước. Thưa, có những người á, trốn không chịu nhìn về chuyện năm xưa. Bởi vì có những chuyện năm xưa vui, nhưng mà có những chuyện buồn. Có những chuyện nó tạo cho mình cái khổ. Người biết tu á, thì không. Thưa người biết tu á, cái chuyện mà mình tu tập đó quý vị, trong duy thức gọi là chuyển thức thành trí, tức là chúng ta có một cái kho chứa. Trong cái kho chứa đó, tốt có, xấu có, thiện có, ác có, vui có, buồn có, cái chứa đó thôi. Chứa đó thì chúng ta có những cái pháp tu căn bản, thí dụ như tịnh độ, giống như một cái hồ chứa. Và khi mình niệm Phật một tiếng, niệm Phật chỉ chuyên cần cái gì, thì cái hồ đó mình một niệm Phật là một cái giọt nước trong. Mình cứ nhỏ hoài những cái giọt nước trong vào trong cái hồ đó. Giả sử cái hồ đó đục, nhưng mà nhiều lần, nhiều năm, nhiều tháng, mình cứ nhỏ vào trong cái hồ nước đó, những cái giọt nước trong á, thì cái hồ nước đục nó từ từ nó chuyển thành trong. Là bởi vì cái hạt nước trong nó nhiều hơn nước đục. Còn ngược lại, người tu thiền, đặc biệt là cái thiền quán niệm á, thì khi mà những cái niệm cũ nó khởi lên. Hồi xưa đó, người ta chửi mình là, bây giờ sực nhớ cái chuyện đó. Hồi xưa mình giận 10, nhưng bây giờ mình nhìn cái giận đó, mình nhìn cái kinh nghiệm đó đó bằng cái đôi mắt khác. Nhân duyên, nhân quả, điều kiện, mình sẽ sống lại những cái kinh nghiệm đó, nhưng mà sống lại không với sự khổ đau của ngày trước. Thì cái chỗ này đó, những anh chị em nào, người trong ngành tâm lý học Tây Phương, có một cái bệnh gọi là Post Traumatic Stress Disorder. Tức là những anh chị em nào, nhất là những em bị tù tội, bị đi đài, bị học tập cải tạo đó, thì có những khi những cái nghiệp nó trở lại. Có những khi mình ngồi mà không dám ngồi, xe lưng vào dách, sợ. Có khi nghe một cái tiếng nào đó mình sợ, tức là nhắc đến những kinh nghiệm cũ đau khổ của mình. Thưa, có những trường hợp khổ đau hồi nhỏ mình bị đánh đập, bị hãm hiếp, bị đầy đọa. Bây giờ thì mình trốn, mình vùi những kinh nghiệm đó vào trong cái kho chứa, mình tưởng là nó mất, chứ không mất. Người đức tu là lôi nó ra. Hồi xưa đó nó là con rắn độc, mình sợ. Bây giờ với cái đôi mắt từ bi, với cái trí tuệ biết nhìn theo chiều hướng nhân quả, biết nhìn theo cái chiều hướng điều kiện tướng duyên, nhìn cái sự kiện đó mà lạ lùng là những cái kinh nghiệm đó khi nó trồ đầu lên nó gì, mình nhìn nó thì nó sẽ không trở lại trong cái kho chứa của mình. Cho nên người biết tu ấy, những cái sự kiện nó xảy ra không sợ hãi, chỉ cần nhìn nó, nhìn cho rõ. Hồi xưa thì mình sợ, bây giờ thì có thể là mình lo, nhưng mà nhìn nó bằng cái con mắt thương, chuyển hóa thì những cái kinh nghiệm nó sẽ từ từ đi mất. Và nó là cái, cho tới bây giờ, nó là cái phương pháp trị liệu hữu hiệu nhất cho những người mà bị cái chứng bệnh đó. Tôi không biết tiếng Việt Nam là gì, gọi là Post Traumatic Stress Disorder. Nghĩa là có những người bị cái kinh nghiệm quá khứ đau khổ, nhất là những người mà Mỹ mà sang Việt Nam đó quý vị. Họ sang đây họ bệnh rất nhiều, ngủ không được, ăn không được, có những cơn mơ dữ, có những cái giấc mộng không có lành. Lý do là họ trốn, và họ trốn bằng cách hút thuốc, uống rượu, ma túy. Họ tưởng rồi họ trốn được, nhưng mà không, những kinh nghiệm nó không bao giờ trốn được. Vậy thì cái người tu tập phải biết ứng dụng cái lời của Ngài Lâm Tế, tổ của Thiền Tông, tùy duyên tiêu cựu nghiệp. Tùy duyên tức là cái duyên nó khởi lên, cái nghiệp cũ nó xảy ra đó, nhìn cái nghiệp cũ đó. Hồi trước mình chưa đức tu, bây giờ mình đức tu, nhìn cái nghiệp cũ đó. Lấy thí dụ, hồi trước có một người mình thù hận quá chừng, đánh đập mình, lúc đó mình không có quyền, mình không có sức để mình chống lại, mình chôn giấu cái sự hận thù người đó trong cái tâm khảm của mình. Bây giờ hình bóng của người đó hiện lên, hiện lên. Vậy thì chúng mình có thể giận, tiếp tục giận, nhưng mà chúng mình cũng có thể chuyển cái giận của mình bằng cái đôi mắt xót thương. Biết đâu họ làm như vậy, biết đâu họ làm như vậy là vì họ bị buộc phải làm như vậy. Quý vị thấy, phải buộc phải làm như vậy. Và tôi nhớ rằng khi nhắc cái chuyện này, tôi nhớ là năm 63 ở Xá Lợi, khi mà ông Ngô Đình Nhu và bà Ngô Đình Nhu đem lính tới tấn công vào nửa đêm ở trại chùa Xá Lợi đó. Quý vị nào lớn tuổi thì nhớ. Thưa, khi đó đó thì chỉ có hai người chỉ giả Mỹ họ biết. Họ biết ông Albert Stem. Sau này ông mới biết cái hồi ký là năm ngoái. Ông nói chúng tôi lầm lạ, mấy ông thầy, mấy ông sư. Mấy ông sư đó không hiểu được mấy ông. Là bởi vì sao? Bởi vì tôi sợ. Họ biết được, họ sợ dùng cho mấy ông sư. Khi mà nói mấy ông sư là người ta sẽ tấn công. Lúc 10 giờ rưỡi, đó là người ta sẽ tấn công chùa. Và biết được rằng người ta tấn công chùa, có thể đổ máu ở chùa. Thì câu trả lời rằng không sao. Những cái người tấn công đó, họ không muốn tấn công. Có khi họ vì bị buộc phải tấn công. Cảm ơn ông. Thưa, một lời nói như vậy đó, một cái người Mỹ chưa biết đạo Phật là gì, chuyển cho họ, mà bây giờ 20 mấy năm sau rồi quý vị, ông nói rằng ông đã theo đạo Phật từ khi ông nghe lời đó, là một người theo một cái tôn giáo khác. Nhưng ông nói rằng một lời nói như vậy gì, ông đã thấy rằng mình theo đạo Phật từ khi nói trên điện thoại. Thì chúng tôi thấy nếu mà mình biết nhìn đó, mà quả thật như vậy, bởi vì nếu không á, thì chúng ta sẽ tấn công người đó. Quý vị để ý, khi mình giận á, thì mình đối với cái người mình giận như thế nào? Quý vị có bao giờ đặt cái vấn đề đó không? tôi giận cô A. Đó nè, thường thường khi mình giận người đó đó, mình có khuynh hướng tiêu diệt người đó bằng cách này bằng cách nọ, tiêu diệt bằng thân thể, giết rồi thì cũng giết, không giết được thì cũng làm khổ người đó, làm thế nào đó người đó bị tổn hại. Thưa cái nhìn như vậy đó, nó sẽ không có giải quyết được gì. Mình có thể giết được người đó, con người đó có để yên cho mình không? Người thân của người đó có để yên cho mình không? Như vậy thì kết quả là nếu mình tiếp tục sống trong hận thù thì hận thù sẽ tiếp tục kéo dài. Trở lại cái cuộc tu tập của mình, nếu có những kinh nghiệm cũ xảy ra đau khổ, xin quý vị đừng có tiếp tục lặp lại cái sự khổ đau. Chúng tôi thấy có nhiều khi mình kể cho nhau nghe chuyện cũ, ông nhớ không? 20 năm trước đó, ông có vợ bé, ông bỏ mẹ con tôi đói mà, phải không? Bây giờ ông còn nói chuyện gì? Thế chúng ta lôi chuyện cũ để làm khổ cho nhau, chứ có thể chuyện cũ nó xảy ra. Nhưng mà lưu ý, nếu mình lôi ra đó, mình nhắc lại mình đầy đọa nhau á, thưa có khi tội nghiệp, người chồng có hoàn cảnh nào đó, lý do nào đó không biết, mình chưa nắm hết, thưa ông có thể có lầm lỗi. Nhưng nếu chúng ta lặp lại, nhắc lại cái lầm lỗi năm xưa đó, mình có thể thỏa mãn sự giận hờn của mình. Nhưng mà cái sự đau khổ của người chồng là tăng thêm một bậc. Tăng một bậc rồi, về mình thì sao? Mình lại lặp lại kinh nghiệm đó, chúng ta lại tiếp tục nuôi dưỡng cái sự đau khổ đó trong tâm khảm của mình. Thưa, tại sao mình không nói này ông? Vui đó, 20 năm xưa ông có vợ bé. Giờ ông nói cho nghe tại sao ông có vợ bé. Thưa cứ nói nha, mà như vậy là mình giải oan cho nhau. Cái oan ức, cái oan kết của đời xưa đó, mình lôi ra mình mở cho nhau, thay vì mình tạo thêm cái sự đau khổ cho nhau. Cái nhìn, khi mà nói về nhân quả, xin quý vị đừng quên một cái chỗ rất là quan trọng, là giữa cái nhân và quả đó, có một cái chặng dài chính giữa. Chúng ta hay quên cái chỗ này, nhiều khi mình tu tập không có thành, là cái chỗ này. Mình nói mình đi chùa, tôi đi chùa hoài à thầy? Đi chùa hoài ha? Mà sao trong nhà nó xào xáo? Đi chùa hoài ha? Mà sao mấy đứa nhỏ nó không nên thân? Thì chúng ta kết quả là cái nhân là đi chùa chứ gì? Mình thấy cái quả là nó không có tốt. Thưa, nhân quả nó đúng. Nhưng mà chúng mình nên nhớ được rằng, trong cái chuỗi dài nhân quả có cái chặng giữa cực kỳ quan trọng. Tôi lấy một cái thí dụ. Bây giờ quý vị có cái hộp cam thì tốt. À, cái hạt của trái cam á thì tốt. Bây giờ quý vị lấy cái hạt cam nó bị gieo xuống đất. Đó nè, gieo xuống đất. Hạt cam rất tốt. Lấy từ một cái cam rất là ngọt, rất là sai trái. Nhưng mà chúng ta có bảo đảm được rằng chúng mình có được cái cam không? Có không? Cái chỗ này là chỗ bí quyết tu hành. Không nhất thiết. Có cái hạt cam từ một cái cam thiệt tốt gieo xuống đất là có nhân. Nhưng mà nếu chúng ta không phân, không nước, không ánh sáng mặt trời, không cưng dưỡng để mà cho cái hạt nó trở thành cây á, thì cây cam chưa chắc có, chứ đừng nói chi sẽ có được trái cam. Quý vị thấy được không nè? Cái chỗ này là cái chỗ tu của mình nè. Thiện cũng vậy mà ác cũng vậy. Thí dụ mình lỡ có cái nhân ác, cái nhân giận, cái nhân quán thù, cái nhân đau khổ. Vậy thì có cái nhân á, mình có thể mình giữa chừng cái điều kiện gọi là duyên. Chúng ta có quyền thay đổi cái duyên. Và khi cái duyên thay đổi á, thì cái nhân ác, nếu mà có duyên ác á, thì nó trổ cái ác. Nếu mà cái nhân ác. Như vậy thì cái chuyện tu tập của mình, cái chuyện con cháu của mình, có khi mình lỡ, cho bây giờ hồi trước chưa biết tu tập, chưa biết, mở miệng ra đó, con mình làm gì đó, rồi ngu, rồi quỷ, rồi phá, mình lỡ rồi, bây giờ rút đâu có được, tức là mình đã gieo cái nhân xấu rồi, phải không? Trong khi cái quả chưa có trổ, thì chúng mình tạo cái duyên tốt, mình lỡ vậy thì mình dừng lại, không tạo cái nhân xấu nữa. Tìm cái môi trường tốt cho con cháu mình nó có cái duyên. Khi mà có cái duyên tốt như vậy thì cái nhân xấu cũ có thể nó không trổ thành quả xấu. Chúng ta nắm được cái chỗ này. Rồi bây giờ có cái duyên thiện, có cái nhân thiện chứ. Tức là mình con mình cháu mình đã đi chùa, tức là có cái nhân tốt rồi. Nhưng mà nếu chúng mình không biết tạo cái duyên tốt cho nó đó, thưa cái nhân tốt đó có thể nó không trổ thành quả tốt. Hãy giả sử nó trổ chăng á, thì có khi cái quả nó không tốt tương ứng với cái nhân. Như vậy thì xin quý vị nhớ, giữa cái nhân, cái quả còn có cái duyên. Cái duyên tiếng Anh gọi là conditions, những cái điều kiện. Có những cái điều kiện thuận lợi, có những điều kiện không thuận lợi. Tôi lấy ví dụ, con cô đó, nó hay đánh bài. Ở đây tôi không có ý với ai nha, không phải người đây. Mê đánh bài. Thưa đánh bài rồi hỏi thầy đánh bài có tội không? Tôi nói sao giờ? Giờ hỏi quý vị đánh bài có tội không? Quý vị nói sao giờ? Tội không? Tôi nói tự cái tội đó thì không thấy. Nhưng mà nó là cái nhân khổ thì chắc chắn là có. Phải không? Nó là cái nhân khổ. Bởi vì tại sao vậy? Đánh bài, cái nguyên của đánh bài là tại tham. Đánh bài có ai muốn thua đâu. Phải không? Mà ấy còn tham, tức là còn nhân đau khổ. À, vậy thì nó bây giờ làm bỏ, thôi bỏ, thề bỏ. Tôi thì cũng mừng, không ai bắt thề thốt gì chăng. Tôi nói bỏ thì tốt, có lợi, phải không? Rồi. Thế nếu mà có cái ý chí là bỏ, rất tốt, có cái nhân tốt. Nhưng cái trục trặc là chỗ này. Trục trặc á, là trong cái quá khứ qua mình có cái tập khí. Tập khí tức là thói quen. Tức là mỗi chiều chủ nhật cái gì? Ghé xong bài. Phải không? Ta nói từ hồi xưa đó là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Không có ma, không có quỷ, chẳng do tập khí của mình thôi. Vậy thì thay vì bây giờ chiều chủ nhật, phải không? Mình chọn con đường khác, mình tới chùa. Thì bây giờ dẫn tiếp tục, ma đưa lối dẫn, quỷ dẫn đường, chạy tới ngay cái sòng bài 101. Đi ngang đó rồi làm sao, quý vị? Thì vô. Phải không? Mà hãy vô thì sao? Thì đánh bài. Rồi lại hối hận, rồi lại thề thốt. Như vậy đó, nhân có, nhưng mà mình đã không biết tạo ra duyên. Quý vị thấy không? Không biết tạo ra duyên. Cái duyên đó, nó tác động tới cái nhân. Như vậy thì trong việc tu tập của mình, xin quý vị tiếp tục gieo nhân tốt. Nhưng mà bên cạnh việc gieo nhân đó, mình phải tạo cái duyên lành cho cái nhân đó mau tăng trưởng. Ngược lại, những cái nhân đau khổ, phiền não mình đã lỡ gieo rồi. Bây giờ, xin tạo ra những cái duyên nghịch, gọi là nghịch duyên, để cho những cái nhân đó đừng trổ thành quả. Phải không? Đừng trổ thành quả. Mình đã lỡ mắng con là đồ ngu, đồ dại, đồ quỷ, đồ yêu. Lỡ rồi, rất là không có được. Nhưng mà bây giờ trở về sau đó, mình đổi được. Thay vì con mình làm sai, mình mắng lắm. Bây giờ hỏi con này con có biết con làm sai không? Nếu nó biết, thì này con, bây giờ có cách nào con nói cho mẹ biết mẹ có thể giúp được con? Mình chuyển. Phải không? Bởi vì khi mà nó làm sai thì trong bụng nó chết rồi, mẹ mình chửi nó rồi. Bây giờ mình không chửi, mình lại tới nó, này con, mẹ muốn giúp con. Nó sẽ thấy được và cái bài học đó, nó sẽ chuyển hóa được cái nhân cũ mình đã gieo trong quá khứ. Thưa chuyện gia đình cũng vậy. Gia đình cũng vậy nha quý vị. Vợ chồng có khi làm lỗi với nhau, chuyển. Thưa cái đó là cái nhìn bằng cái chiều hướng nhân duyên. Cái thứ ba, nhìn trong cái chiều hướng nó tương quan với nhau. Lạ cái chỗ này. Có khi nào đó, quý vị nói rằng mình không có làm gì hết mà người ta ghét mình không? Nó không có nói gì trơn thầy, ổng không nổi giận à. Tôi hỏi rằng cô không có nói gì trơn. Nhưng mà cái khi mà cô để chén nước trà, cô để cách nào? Cô kéo cái ghế, cô kéo cách nào? Thế có những khi cái ngôn ngữ không nhất thiết phải nói. không nhất thiết phải nói. Mình chỉ cần cười một cái, nhìn một cái, ngồi một cách, bưng chén cơm một cách, để cái muỗng ăn xuống một cách, người ta có thể hiểu được mình muốn nói gì. Chúng tôi nói cái cách đó đó để chi? Một cái sự việc xảy ra đó quý vị, mới dính trùm nhiều sự việc khác. Trong cái giáo lý Quan Nghiêm rồi là một sự việc xảy ra đó, thì tam thiên thế giới đều động, nó tác động. Quý vị hiểu điều này không nè? Mình nói rằng nó không tác động, mình tưởng là xảy ra ở đây. Chưa cái phản ánh của nó xảy ra ở nhiều nơi mà tại mình không thấy mà thôi. Như vậy thì tôi lấy thí dụ, bà vợ giận chồng, ha, sáng ghét mỗi lần pha cà phê cho ổng, giờ không thèm pha cho ổng uống, không pha mình ổng chưa biết, rồi thì sao, ổng vẫn pha mình ổng uống thôi, phải không? Mình tưởng là sự kiện nó dừng ở đó, không, không dừng ở đó. Mà khi mà ông chồng bực bội thì bà vợ mỗi lần bà pha cà phê cho mình, sáng ngày mình bắt mình pha, ha, ổng không có dừng ở đó, ổng không có nói được vợ chứ nào hết á. Nhưng mà sao, ổng ra ổng nổ máy xe, ổng chửi giúp xe, bữa nay sao lạnh quá, ổng sẽ bắn chiếc xe, chạy chiếc xe ra đó, chạy tới đầu bản dừng stop, mỗi bữa ổng dừng stop, bữa nay thấy có người kế bên ổng sinh hòa học, chạy gì chạy gần dữ vậy, người thấy không? Đó rồi vô sở, nên là nó dẫn chùm, ổng đã khổ, ổng chửi cái người chạy xe kế bên ổng, vô trong sở ổng chửi người làm chung với ổng, ổng chửi cả thế gian này, rốt cuộc thì sao? Một cái giọt dầu dục xuống giọt nước, nó không có dừng ở đó, mà nó tác động nhiều tới nhiều mười phương thế cực. Thưa, cái chỗ đó là cái chỗ mình phải thấy. Quý vị tưởng rằng tôi ghét bà A, tôi chửi bà A, tưởng rằng bà A chịu cái tác động xấu, chưa không? Bà A chịu tác động xấu, chửi bà thì bà buồn, phải không? Bà buồn về thì sao? Bà ăn không được, ngủ không được, phải không? Ăn không được, ngủ không được thì sao? Bà bệnh, bà bệnh thì ai lo? Con bà khổ nè, cháu bà khổ nè, những cái người đó, như tất cả mọi người đều dính chùm trong cái sự khổ đau. Nói về người khác cũng vậy, mà nói về mình cũng vậy. Khi mà làm cho người khác thì mình phải nghĩ tới tác động của mình, có ảnh hưởng tới mười phương thế giới. Nhưng mà khi mà ảnh hưởng tới mình á, thì mình cũng cẩn thận. Mình không nên gieo rải cái sự khổ đau của mình cho người khác. Thí dụ quý vị có một người nào mắng quý vị, phải không nào, mắng mình khổ mà bực. Chúng ta phải có can đảm nhìn cái bực của mình, để mà đối trị với cái bực của mình bằng cái tâm xót thương, bằng cái tâm tha thứ. Bởi vì nếu không á, mình một cách nào đó mình sẽ chuyển cái bực của mình cho ai, đối với gì cho ai? Thưa, cho con cháu của mình. Có khi mình bực trong bụng chứ gì, cháu nội của mình ngày thường nó tới nó hỏi, nội nội cái gì đây, nó con mèo. Một lần con mèo mà con nít mà, chút chút nó chạy tới hỏi nội nội cái gì đây, cũng là con mèo. Bình thường thì mình nói con mèo con, 3-4 lần, 5-6 lần con mèo con, không thấy gì hết trơn á, phải không? Mình đã đang có chuyện bực trong bụng rồi, bữa nay nó tới chút xíu nó hỏi con mèo, một chút xíu nó dắt con mèo tới nó hỏi nữa, hỏi 3 lần vậy thì mình sao? Mình có khuynh hướng nổ quạo, bởi vì mình đã có rốt rễ khổ đau rồi. Như vậy thì mình chuyển cái quạo mình thôi chỗ khác chơi. Thưa, mình nghĩ rằng đứa nhỏ nó ít quá chơi, nhưng mà nó sẽ đau khổ. Nó rằng nội hay ngoại nó không có để ý tới nó nữa. Người thấy không? Mà như vậy thì rốt cuộc sau này, nếu mà nhiều lần như vậy, khi mà nó không còn cái gọi là cái bonding, cái tình cảm mà liên đới giữa người thân đó, sau này đó, nó khó có thể có được cái tình cảm riêng tư với người khác. Cái chỗ này lạ lắm quý vị. Tôi nói rằng trong cái cuộc sống gia đình đó, quý vị thấy tại sao có những người đó mà họ không sống một chồng một vợ lâu năm được? Đổi. Lý do là sao? Là từ hồi nhỏ đó, họ chưa từng học được yêu, và họ chưa từng học yêu, học thương. Nói từ người Mỹ tức là cái bonding, cái tương quan giữa con người với con người đó, họ không có học được. Họ sợ vì lý do nào đó. Mà nếu mà gọi là rejection, nếu chúng ta cứ đuổi người thương của mình, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi, đuổi đi, một lúc nào đó đó, nó sẽ tâm ra sợ hãi khi nó tiến gần người khác. Tôi nói tiến gần người khác đây là về mặt tâm hồn. Cái tác động đó, bây giờ mình nó tới nó gần mình cái gì? Mình đuổi. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Một lúc nào đó lớn lên rồi nó biết được rằng nó phải sống với người khác. Nhưng mà nó sẽ không dám mở tâm hồn nó ra cho người khác. Vì như vậy nó sợ bị cái người ta gọi là bị đuổi xua lần nữa. Tiếng Anh gọi là rejection. Chúng mình dạy được nhiều lắm quý vị. Tôi thấy sững sờ mà nói. Mình nói thương, ai cũng biết thương. Nhưng mà chúng ta không dạy cho con cháu mình cách thương. Chúng ta muốn nói rằng hiểu, nhưng mà chúng ta không dạy cho con cháu mình cách hiểu và cách được hiểu. Cho nên nhiều khi cuộc đời này đó, quan trái nhiều là vậy. Muốn gần, nhưng mà khi gần thì sợ. Khi xa thì nhớ, mà khi gần lại khổ tâm. Đó là những cái bệnh do mình không thấy trong cái chiều hướng trí tuệ. Nói tóm lại, tu tập theo trí tuệ, nhìn sự vật trong cách toàn diện của nó, trong một khung cảnh chung. Nhìn hiện tượng tâm lý, vật lý, sinh lý trong cái chiều hướng nhân quả ba đời của nó, quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong cái nhân quả đó mình sẽ thấy hết những cái điều kiện nhân duyên, những cái condition. Và cái thứ ba nhớ được rằng, một cái sự kiện tâm sinh vật lý, nó không có tác động trực tiếp mà thôi, mà nó còn những tác động gián tiếp, xa hơn, dài hơn, lâu hơn là các tác động trực tiếp. Cái nhìn theo cái chiều hướng tương duyên của cái giáo lý Hoa Nghiêm. Nếu mình nhìn được như vậy đó quý vị, mình tránh được nhiều sai lầm lắm. Và nếu mà nhìn được như vậy đó, thì như là Đức Phật dạy Ngài Phú Lâu Na đó, trong Kinh Bảo Tích, người nhìn được như vậy đó, là người đã đi vào cái dòng thánh rồi, bước vào cái con đường an lành rồi, lìa bỏ khổ đau rồi. Thưa chúng mình có thể chọn được quý vị ha. Mình có thể mình tập, khó nhưng mà tập. Bởi vì con đường đi là con đường trước mắt của mình. Mình chọn mình đi hay không là chuyện của mình. Tôi chỉ mong rằng quý vị tập đi. Thưa có quên, có lỡ quên, có khi mình sơ suất không sao. Cái vấn đề đặt ra đó, bữa nay mình nhìn bằng con mắt đó, ngày mai mình quên, không sao. Bởi vì nhân mình chưa có lâu dài, phải gieo tiếp tục, gieo nhân lâu dài, tiếp tục nghe pháp, tiếp tục tu tập. Bởi vì một lúc nào đó đó, những cái điều kiện mới của mình á, nhân mới nó gieo vào nhiều chừng nào đó gì, thì nhân cũ nó sẽ vơi đi nhiều chừng ấy. Cái bí quyết tu tập là vậy. Mong rằng quý vị cố gắng. Có lỡ té, quên á, đừng sợ. Cứ tiếp tục. Đi tiếp. Lỡ quên không sao. Bởi vì mình quên 30 năm rồi. Lỡ quên một lần không sao. Nhắc này, lần sau đừng có quên nữa nghe em. Nhắc mình á. Tiếp tục nhắc. Một lúc nào đó mình sẽ có một con đường mới. Một lúc nào đó mình sẽ có một con người mới. Và tôi nghĩ rằng trong kinh nói đúng lắm quý vị. Khi quý vị nhìn cái cuộc đời, nhìn tất cả các pháp bằng con mắt này đó, mình đã bước vào cái dòng thánh rồi. Phải thấy rõ như vậy. Tức là bước vào con đường vơi bớt khổ đau. Cuối con đường á sẽ là giải thoát rốt ráo. Đầu con đường á là bớt ngay cái sự khổ đau dằn vặt mình có khi 5-10 năm qua rồi. Mong quý vị tập tu. Chúng mình nghĩ đây quý vị ha. Còn cái bi quán và từ quán thì những cái lần tới mình học. Mời quý vị chúng ta đứng về niệm Phật hồi hướng.